8. Đại pháp thọ dụng đời nay. Chúng ta nếu thật sự nghe lời chỉ dạy từ kim khẩu của Đức Phật, có lòng tin và tâm nguyện cầu vãng sinh cực lạc ở phương Tây, nếu có thể nghe lời khai thị từ những bậc cao tăng đại đức mà thành thật niệm Phật, dùng một môn thâm nhập, liền có thể đời này thọ dụng, đạt được lợi ích thật sự. Nếu lòng tự thị quá cao, ngã mạn, không chịu tuân theo, lại còn theo ý nghiên cứu lung tung bừa bãi, không chịu niệm Phật cầu sinh cực lạc, có thể nói rằng hạng người này 100% là rỗng tuếch, tuyệt đối không có pháp thành tựu, không có cách gì để giải thoát. Họ để uổng phí một đời tu hành lầm lạc khổ sở, thật đáng thương thay. Số 9. Lấy đó làm gương. Đang lúc bạn bè xung quanh có người tu hành đi lạc vào đường tà, thậm chí có khi tẩu hỏa nhập ma, cuối cùng không thể cứu vãn được. Chúng ta một mặt đồng tình thương cảm họ, hết lòng niệm Phật hồi hướng cho họ. Mặt khác, cần phải lấy đó làm gương để răn tâm nên cẩn thận và lo sợ, thường quán chiếu và xét lại tâm mình có bị bệnh như họ hay không. Nhân vì người khác phạm lỗi lầm, rất có thể là khuyết điểm trước mắt chúng ta mà chúng ta chẳng hay chẳng biết. Nếu tự mình không biết sửa đổi lỗi lầm, khó bảo đảm ngày sau chúng ta không rơi vào trường hợp bệnh hoạn như họ. Số 10. Phép tắc của sự tu hành. Thấy hiền, nghĩ muốn bằng. Thấy không hiền mà bên trong tự tỉnh. Nếu có thể đi qua sự thật đớn đau về việc chịu khổ nạn của người khác, đáng làm tấm gương răn nhắc việc tu hành của chúng ta, khéo xét lại chính mình, thành tâm sám hối sửa lỗi, chúng ta mới có thể ngày càng trở nên tốt đẹp. Từng ngày trên đường học Phật dần thêm tiến bộ, nếu chỉ một chiều với lập trường của kẻ dửng dưng, để coi người khác không may gặp khổ nạn, mà không chịu tìm cầu lại nơi mình, để làm thành bài học kinh nghiệm, chúng ta đã không có một chút lợi ích thật sự, lại không phải là vị đệ tử học Phật chân chánh. Số 11. Bình thường thật thà. Đức tính bình thường thật thà là khoa vàng luật ngọc, luật lệ không thay đổi của người học Phật chúng ta, nên một đời nắm giữ. Chỉ có bình thường mới có thể chân chánh tu hành, chỉ có thành thật mới có thể thật sự được lợi ích. Tự cho mình không phải bình thường, nên một sớm khởi cống cao ngã mạn, tâm với Phật cách ngăn, nên cách đạo ngày càng xa, không thể thành tựu. Tự cho mình là bậc cao minh, một mai tự mình không chịu thành thật niệm Phật, lại tham vọng viển vông, thì không có pháp chân thật được lợi ích của việc học Phật. Xin khuyên mỗi vị học Phật đem mấy chữ bình thường, thật thà, ghi nhớ trong tâm, luôn đem ra kiểm nghiệm chính mình, xem lời nói và hành động có bình thường hay không, xét việc làm có thành thật hay không. Xin khuyên mỗi người học Phật đem bốn chữ bình thường, thật thà, tôn làm khuôn mẫu, đích thân thực hành đến chết mới thôi, chỉ mong chân chánh đạt được mục tiêu đời nay, vãng sinh Tây Phương giải thoát sinh tử. Chương 19. Liên trì cảnh sắc. Số 1. Phật Pháp chú trọng ở thực hành. Học Phật được bao nhiêu năm, nếu ăn chay vẫn không được, không chịu niệm Phật tiếng nào, như thế bạn tự cho là đã học xong ư? Cần phải cảm sâu mà hổ thẹn, xấu hổ mới phải. Dù bạn hiện tại có thể tụng thuộc lầu ba tạng kinh đi nữa, dẫu bạn hiện tại có khả năng diễn thuyết đạo lý huyền diệu sâu xa đi nữa, thì cũng thua xa bà già không biết một chữ, nhưng tâm thành thật ăn chay niệm Phật. Bởi vì Phật Pháp là phương pháp giáo dục chú trọng thực hành. nói mà không làm, có khả năng nói mà không có khả năng làm, thì không thể đến được chỗ tốt đẹp. Có thể làm mà không thể nói, cái gì cũng chẳng biết, nhưng thu hoạch được lợi ích thì có ngại gì? Số 2. Ăn thịt bằng với tội giết hại. Kinh Lăng Nghiêm nói, ăn thịt với giết hại đồng tội. Bạn suốt ngày ăn thịt liền bằng với mỗi ngày sát sinh. Mỗi ngày từ sáng đến tối tạo nghiệp và phạm giới sát sinh. Học Phật như thế làm sao thành tựu? Số 3. Người ăn thịt đoạn dứt hạt giống tình thương. Kinh Niết Bàn dạy rằng, phàm kẻ ăn thịt là đã đoạt dứt hạt giống tình thương. Học Phật chính là học tập tâm thương yêu của Đức Phật. Bạn suốt ngày ăn thịt, hạt giống tình thương của Phật tánh đã đoạn dứt. Làm sao bạn có tình thương? Làm sao bạn học Phật được thành tựu? Số 4. Ăn thịt cầu công đức, tất chẳng thành tựu. Kinh Lăng Nghiêm dạy, kẻ ăn thịt cầu công đức, ắt chẳng thành tựu. Bạn suốt ngày ăn thịt là suốt ngày tạo nghiệp giết hại, tất cả công đức tu hành đều tán mất hết. Làm sao cầu lấy công đức cho chính mình? Làm sao thành tựu đạo nghiệp cho chính mình? Số 5. Chẳng biết tốt xấu. Kinh Đại Tập viết, thời mạt pháp ức ức người tu hành, hiếm thấy một người đắc đạo. Chỉ có nương pháp môn niệm Phật được qua biển sinh tử. Thời mạt pháp, nếu bỏ đi pháp môn niệm Phật, thì không có bất cứ pháp môn nào có thể giải thoát được sinh tử. Bạn chẳng biết tốt xấu, chẳng biết mình là phàm phu ngã mạn, trí tuệ mờ tối, chướng sâu phước mỏng nghiệp dày. Không chịu căn cứ vào lời dạy của Đức Phật, thành thật tu hành, nương nhờ sứ Phật cứu giúp. Pháp môn niệm Phật không thể nghĩ bàn, lại theo ý riêng tu hành các pháp môn khác, thì không có cách gì đạt được lợi ích và thọ dụng chân thật, lại không thể giải thoát khổ đau sinh tử trong đời nay. Số 6. Tu pháp niệm Phật là vững vàng nhất. Thiền sư Bách Trượng nói rằng, tu hành dùng pháp môn niệm Phật là vững vàng nhất. Đây là một trong 20 điều phép tắc. Thiền sư Bách Trượng là bậc cao đức trọng trong thiền tông, vì dạy dỗ đệ tử mà đề xuất ra. Pháp niệm Phật là con đường tu hành rất an ổn, vì niệm Phật được nương vào sức đại từ đại bi của Phật A-di-đà, và sẽ được Ngài nhiếp thọ. Đây là con đường tu hành thành công tuyệt đối có bảo chứng. Tham thiền, học giáo và các pháp môn khác chỉ nương tựa vào sức mình. Chúng sinh thời mạt pháp căn cơ ngu đần và yếu đuối, nghiệp chướng sâu nặng, không nương sức bổ nguyện của Phật, làm sao mà hành cho thông? Số 7. Tham thiền chẳng phải việc dễ. Không những chỉ riêng thiền sư Bách Trượng, mà trong lịch sử có biết bao nhiêu thiền sư đều khuyên người niệm Phật cầu sinh cực lạc. Đến cả những bậc cao đức của tông Tịnh Độ như Đại sư Liên Trì, Đại sư Triệt Ngộ đã từng trên hội tham thiền hạ thủ công phu. Nhân vì tham thiền chỉ nương sức mình, muốn được thành tựu không phải dễ dàng. Chư vị tổ sư tự mình dò dẫm suốt mấy mươi năm, đều thầm biết được nương vào sức mình cạn cợt nguy hiểm và không có cách gì để thành công. Vì thế, sau cùng, đều quay về với pháp môn Tịnh Độ, thành thật niệm Phật cầu sinh thế giới cực lạc. Dùng một câu thánh hiệu, Nam Mô A Di Đà Phật, hành trì trọn đời tự lợi và lợi tha, cũng chỉ một câu, Nam Mô A Di Đà Phật. Số 8. Hãy nhanh quay về niệm Phật. Quá trình lịch sử là một tấm gương, bao nhiêu thí dụ về sự tu hành của chư vị cổ đức đều để cảnh giác chúng ta. Hiện tại, người tri thức về học vấn rất thích tham thiền và nghiên cứu giáo lý, lại coi rẻ việc niệm Phật, xem niệm Phật là cạn cợt, là pháp môn của kẻ nam nữ ngu si. Xin những người này hãy tự hỏi lại lương tâm, trí tuệ của quý vị có sánh được với thiền sư Bách Trượng, đại sư Liên Trì triệt ngộ hay không? Sự tu hành tinh tấn của quý vị có vượt trội chư vị cổ đức hay không? Chư vị cổ đức với nghị lực và trí tuệ hơn người, đã tiêu phí tâm huyết hơn mấy mươi năm, đều không có cách gì ở trong tham thiền đạt được thành tựu. Quý vị tự cho mình là hạng người gì, còn lớn tiếng không biết thẹn thùng, chỉ muốn tham thiền không nguyện niệm Phật. Có thể nói rõ với quý vị, tất cả sự nỗ lực đều phí tổn tâm huyết mà thôi, tuyệt không có cách gì thành công được. Hãy quay nhanh về niệm Phật đi, chớ nên coi thường việc này, rất mong, rất mong. Số 9. Nghiệp chướng. Chúng ta biết rõ danh lợi như dao hai lưỡi thường hại người, nhưng chúng ta vẫn chen nhau giành lấy. Biết rõ tình ái cuối cùng sẽ làm con người đau khổ, nhưng vẫn dần dần chìm sâu vào trong ấy. Chúng ta đã biết cần phải sửa đổi thói quen xấu, nhưng vẫn phạm sai lầm này đến sai lầm khác, vẫn nhiều lần phạm giới. Đã biết cần phải tinh tấn niệm Phật, nhưng vẫn dây dưa lười biếng không niệm. Đã biết cần phải phát nguyện sinh về cõi Phật, nhưng vẫn tham luyến ta bà. Những tệ hại này là vì nghiệp chướng chúng ta quá sâu nặng. Vì nghiệp chướng sâu nặng, nên chúng ta tiếp tục chìm đắm không thể thoát khỏi luân hồi. Vì thế, cần phải học đến lúc không còn nghiệp chướng, ắt sẽ thành tựu. Nhất định cần phải công phu để tiêu trừ nghiệp chướng, có cầu gì đều được thuận lợi. Không có nguyện thì không thành công, nghiệp chướng không tiêu thì trở ngại đua nhau đến làm khó khăn muôn vàn. Số 10. Nỗ lực tiêu trừ nghiệp chướng. Đã biết mình là phàm phu thấp kém, nghiệp chướng sâu nặng, phải nên từ trong tâm sinh hổ thẹn thành thật sám hối. Trong sinh hoạt thường ngày phải luôn quán chiếu lại chính mình và khiêm nhường xét lại thân tâm. Trên sự tu tập phải nhắm vào sự tiêu trừ nghiệp chướng để ra sức thực hành. Số 11. Phương pháp tiêu trừ nghiệp chướng. Nghĩ muốn tiêu trừ nghiệp chướng phải cần nội công và ngoại công song hành. Hạnh chánh và hạnh phụ gồm tu. Nội công là hạnh chánh, đó là niệm Phật, lễ Phật. Niệm Phật trong sinh hoạt phải luôn nhớ thầm niệm một câu thánh hiệu: Nam Mô A Di Đà Phật. Dùng nhất niệm vạn đức hồng danh chí tôn vô thượng để trung hòa tất cả vọng niệm và thói xấu, tham, sân, si, từ kiếp vô thủy đến nay. Những nghiệp chướng nặng nề này sẽ dung hòa vào một câu thánh hiệu: Nam Mô A Di Đà Phật, và được Đức Phật A Di Đà Đại Từ Đại Bi và tất cả chư Phật trong mười phương hộ niệm che chở và bảo bọc, giúp tiêu trừ nghiệp chướng của chính mình. Lạy Phật chính là kính lễ chư Phật để sám hối nghiệp chướng của chúng ta. Mỗi ngày lễ lại 88 vị Phật hoặc chuyên lạy Phật A-di-đà để sám hối. Trong quá trình lễ lại, ba nghiệp thân, khẩu, ý thanh tịnh, nương vào sức bổn thệ nguyện của chư Phật. Dùng sức mạnh sám hối để diệt trừ tội lỗi và tiêu trừ nghiệp chướng. Ngoại công là hạnh phụ, có thể giúp thành tựu đạo nghiệp của chúng ta. Ngoại công chính là ăn chay, là phóng sinh. Chúng ta trong sinh hoạt hàng ngày không nên làm điều ác, nhớ phải tu nghiệp lành. Việc cực ác chính là ăn thịt và giết hại. Vì thế, muốn dứt điều ác, trước hết phải mau ăn chay. Việc thiện lớn nhất là chuộc mạng phóng sinh. Vì thế, muốn tu điều thiện, trước phải lo chuộc mạng phóng sinh. Ăn chay và phóng sinh là hai bài tập quan trọng nhất của người tu Phật. Nếu như có thể nội công và ngoại công cùng tu, thì dùng nội công niệm Phật, lạy Phật làm chính, lấy hành ăn chay và phóng sinh làm hạnh phụ, cần phải hết lòng chí kính, nỗ lực tinh tấn thì sẽ thành tựu mau chóng. Chương 20: Liên trì cảnh sắc. Số 1: Then chốt thành công của sự tu hành. Vì chúng ta là phàm phu, mang lấy vô minh và nghiệp chướng từ vô thủy kiếp đến nay. Vì thế, trong sự tu hành, mỗi người đều có điểm mờ ám mà chúng ta không có cách gì để tự biết. Những điểm che mờ này rất có thể làm trở ngại đến thành quả tu hành của chúng ta. Vấn đề chính ở đây là, có hay không một vị thiện tri thức mắt sáng, xem thấy rõ ràng và chỉ cho những điểm che mờ này. Điều quan trọng là mỗi người chúng ta có thể khiêm nhường và hổ thẹn để cung kính lãnh thọ sự chỉ dạy của thiện tri thức hay không. Tiến tới là xét lại lỗi lầm, thật thà gạt bỏ những điểm che mờ nơi tự tâm. Đây là hai then chốt vô cùng quan trọng cho sự thành công trong việc tu hành. Số 2. Gặp thiện tri thức là nhân duyên lớn. Kinh Pháp Hoa nói rằng, gặp thiện tri thức là nhân duyên lớn, nhờ sự dẫn dắt của thiện tri thức được thấy Phật. Chúng ta vì nghiệp chướng sâu nặng nên sinh vào thời đại mạt Pháp này. Phật Pháp đã quá suy vi. Tà sư nói pháp vô số như các sông Hằng, người học pháp tà không thể kể xiết. Nếu trong nhân duyên ngàn năm khó gặp này, chúng ta được gặp một thiện tri thức chân thật, mỗi người trong chúng ta phải nên hết lòng thờ phụng và dốc tâm hộ trì, khiêm tốn thọ giáo và nên quý tiết nhân duyên khó gặp này để khỏi cô phụ cơ hội ngàn năm khó gặp. Số 3. Chuyển mê thành ngộ. Gặp được thiện tri thức là có nhân duyên lớn, chúng ta mới có dịp chuyển mê thành ngộ, cải tà về chánh, gạn đục thành trong. Trên đường tu hành hướng về mục đích giải thoát rốt ráo và thành thật. Đáng tiếc là chúng sinh phước mỏng, phần nhiều xem đến không biết đâu là thiện tri thức, bởi chúng sinh nghiệp chướng sâu nặng. Người có thể biết được chắc chắn đâu là vị thiện tri thức thì lại quá ít, không đáng thương sao? Số 4. Mắt mù dẫn người mù. Mỗi người tu hành đều cho rằng mình đã gặp được đại thiện tri thức. Song hiện nay là thời mạt Pháp, tà sư thuyết Pháp như cá qua sông. Chúng ta có bị nghiệp chướng che lấp hay sao? Nên phải đi theo bọn thầy mù dẫn trò mù, hoặc giả theo đuổi tạm mượn Phật Pháp để làm hạnh tà ma danh dự, vơ vét của cải ư. Đây là một vấn đề rất nghiêm trọng mà mỗi người học Phật nhất định phải khéo léo kiểm nghiệm lại mình. Muốn giải thoát sinh tử không phải việc dễ dàng. Nếu gặp phải người mù chỉ dẫn không đúng đường, thậm chí là người ác cố ý dạy bạn đi sai đường. Ngày nay, tất cả sự nỗ lực của chúng ta đều đem đổ ra sông, nhưng vì đi theo tà ma, sau sẽ thành con cháu nhà ma, đời sau sẽ đọa địa ngục thọ khổ không kỳ hạn. Người học Phật không thể không thận trọng. Số 5. Phương pháp phân biệt thiện tri thức. Tự mình phân biệt đúng hay không đối với thiện tri thức, có thể chú ý đến mấy điểm sau đây của thiện tri thức. 1. Thành thật niệm Phật. Nếu chúng ta muốn đời nay giải thoát sinh tử mà bỏ pháp môn niệm Phật, thì không có bất kỳ pháp môn nào khác thành công. Thiện tri thức thầm biết rõ chúng sinh thời mạt Pháp phước mỏng nghiệp dày. Tự mình phải nhất định chuyên tu tịnh độ, thâm nhập một một. Tuyệt đối không xen lẫn, còn khuyên khắp tất cả thành thật niệm Nam Mô A Di Đà Phật. 2. Lấy giới làm thầy. Thiện tri thức giới luật đã rất nghiêm, sống tu hành đâu đâu cũng lấy giới luật của Phật làm phép tắc, rộng khuyên tất cả mọi người nghiêm giữ giới luật, tùy thời tùy chỗ xét lại chính mình, tu sửa ngay thẳng chính mình. 3. Giản dị chất phác bình thường thật thà. Thiện tri thức cẩn thận tuân theo lời Phật dạy, khuyên làm việc chịu khó, biết tiết kiệm, tiết phước đức. Trong sinh hoạt có thể tỉnh thì tỉnh, tuyệt đối không lãng phí. Không quản là ăn mặc hay đi đứng, tất cả cử chỉ, nói năng đều chất phác trong sạch, bình thường, thành thật. Lấy thân làm phép tắc, đem Phật Pháp chân chánh thực hành ngay trong đời sống. 4. Không cầu danh lợi. Thiện tri thức phải vì lợi mình lợi người, tùy duyên hóa độ chúng sinh, chỉ là muốn cho chúng sinh thật sự thu được lợi ích của Phật Pháp, lìa khổ được vui, tuyệt chẳng tham cầu danh lợi, nhất quyết không mượn việc trong Phật Pháp bòn rút vàng bạc, mang lấy hư danh. 5. Chú trọng thực hành. Thiện tri thức biết rõ nói suông vạn lời chẳng bằng hành một chữ. Muốn được lợi ích của sự học Phật, nhất định cần phải đích thân thực hành. Nhân đây, đối với mọi người đặc biệt nhấn mạnh việc tu hành, trọng tính chất trọng yếu của sự thực hành. Số 6. Nghĩ cho kỹ, xem cho rõ. Nếu chúng ta gặp phải người tu hành tất cả các pháp môn, nhưng tuyệt đối không niệm Phật cầu vãng sinh cực lạc, nếu chúng ta gặp người không tuân thủ giới luật, ở đâu cũng tùy tiện và thích hợp, cũng có khi gặp người sống quá mức xa xỉ, hoang phí, vô độ. Chúng ta còn gặp hạng người suốt ngày bận rộn bôn ba truy cầu danh lợi. Đôi khi chúng ta còn gặp hạng người nói một đàng làm một nẻo, chỉ trọng lý luận học vấn, xem việc tu hành thực tế. Tất cả những người ấy, chúng ta cần phải khéo léo tự tỉnh lại rõ ràng, xem chính mình đi đúng đường hay không, phải nhanh chóng xa lìa bọn họ để tự mình khỏi dính sâu vào lỗi lầm. Về sau có hối hận cũng không kịp. Số 7. Bức tranh vẽ thiện tri thức đẹp nhất. Người tu luôn giữ mức bình thường, thì đạo đức càng cao, giữ tâm thành thật, thì trí tuệ nhiệm màu. Người đời rất thích danh cao màu nhiệm, nhưng không biết chỗ tột đỉnh của thanh cao màu nhiệm, chính là chỗ rất bình thường và thành thật. Nhân vì tâm bình thường, không quản là giàu sang hay nghèo hèn, đều có thể thọ trì. Tâm thành thật không hạn ở nơi người có hiểu biết cao hay thấp, không phân biệt hạng căn cơ tốt hay xấu, nếu thành thật, đều có thể đem đến lợi ích. Người tu hành sở dĩ làm thiện tri thức, chính là dùng đức tính bình thường và thành thật để dẫn đường, chân thật làm lợi ích cho tất cả chúng sinh. Như đây có thể biết, bình thường, thành thật, chính là bức tranh vẽ thiện tri thức đẹp nhất. Số 8. Nên làm người mắt sáng. Thiện tri thức chân thật không bao giờ cho rằng mình là thiện tri thức, không phải người mắt sáng không thể thấy biết điều thiện này. Còn các ác tri thức không bao giờ cho họ là ác. Chẳng phải người mắt sáng không bao giờ phân biệt được điều ác này nơi họ. Chúng ta tu hành cần phải làm người mắt sáng, thấy rõ và lựa chọn thiện tri thức để phụng sự và gần gũi. Không nên vớ va vớ vẩn ngây ngô dại dột, tu học loạn xạ như một tổ ong, bỏ phí mất cả một đời, lại còn lầm vào địa ngục là điều rất không nên. Chương 21. Liên trì cảnh sắc. Số 1. Việc đại ác ở trần gian. Trên đời có một việc cực ác mà tất cả người đời đều hay phạm phải, nhưng việc cực ác này người đời đều cho là thường, không thấy gì là sai trái. Việc cực ác này chính là ăn thịt. Thật vậy, ăn thịt là một việc cực ác tạo ra thế giới này vô số thảm họa không may, như bệnh ung thư khó chữa, còn tạo ra vô số người cô độc không vợ không con, gia đình ly tán, nhà cửa nát tan. Kinh Lăng Nghiêm đã nói, ăn thịt bằng tội với giết hại. Ăn thịt là giết hại. Một ngày ăn thịt là mỗi ngày phạm tội giết hại. Đã tạo nghiệp giết hại, ắt sẽ nhận lấy quả giết hại rất khổ đau. Đây là đạo lý nhân quả không sai lệch một ly. Nên nói rằng, việc cực ác và điều bất hạnh trên thế gian chính là ăn thịt và giết hại mạng sống. Số 2. Việc thiện lớn nhất trên đời. Trên đời có một việc thiện lớn nhất mà tất cả người đời đều có thể thực hành được. Nhưng việc đại thiện này ngược lại bị người đời hủy báng khinh chê, ngăn cản và phê bình, lại còn khinh bỉ và coi thường nữa. Việc đại thiện lớn nhất này chính là phóng sinh. Phóng sinh là việc thiện lớn nhất để người đời thoát khỏi nạn, đau binh, giết chóc triền miên. Người thực hành hạnh này thành tựu được nguyện vọng khỏe mạnh, sống lâu, gia đình đoàn tụ, giàu sang và an lạc. Kinh Dược Sư nói rằng, cứu giúp mạng sống chúng sinh bệnh nặng được tiêu trừ, giải thoát khỏi tai nạn. Tu phước phóng sinh, qua được khổ ách, không gặp tai nạn. Phóng sinh là việc làm cứu lấy mạng sống chúng sinh, bởi mạng sống chúng sinh là quý báu nhất. Vì thế, công đức phóng sinh rất lớn, các việc thiện khác không thể so sánh được. Đã gieo trồng công đức phóng sinh sẽ được loài vật cảm đến ân đức, long thiên hộ trì, chư Phật hoan hỷ và sẽ đạt được phước báo lớn cho bản thân. Đây là đạo lý nhân quả báo ứng không sai lệch, nên nói rằng, việc thiện và phước báo lớn nhất trên thế gian chính là chuộc mạng phóng sinh vậy. Số 3. Hết sức vô lý. Việc đáng tiếc chính là người đời chỉ chú ý ở chỗ đoạn dứt việc ác nhỏ, mà không chú trọng đoạn việc cực ác. Nguyện sẽ sửa đổi bao nhiêu thói hư xấu, nhưng khi nghe nói đến ăn chay và không giết hại, họ không bỏ được hai thói quen xấu ác này. Còn một hạng người chỉ chú trọng làm việc thiện nhỏ, nhưng không nguyện làm những việc thiện lớn. Họ nguyện làm tất cả những việc thiện, nhưng khi nghe nói đến chuộc mạng và phóng sinh, lại ngại trước lo sau, chưa muốn làm. Chúng sinh thời kỳ mạt pháp ngu si không trí tuệ, quá sức vô lý, thật đáng thương, không còn gì vô lý hơn nữa ở tâm nguyện và việc làm của họ. Số 4. Được không bằng mất. Ví như có thùng nước rỉ chảy, tu hành còn hữu lậu. Chúng ta nhất định phải nhanh chóng bích lại chỗ thủng. Giữ giới, sửa lỗi là việc làm cấp bách. Đương nhiên, bích lại chỗ thủng là việc làm nghiêm trọng và cấp bách. Ăn chay không giết hại. Nếu bỏ đi chỗ thủng lớn nhất không bích lại, đi tìm những chỗ thủng nhỏ để bích, thì thùng nước sẽ không còn toàn vẹn. Nước đã rỉ chảy hết rồi. Hạng người này nhất định tu hành thì nhiều, nhưng kết quả không được bao nhiêu. Chỗ được không bù đầy cho chỗ mất, họ sẽ vĩnh viễn không có ngày thành công. Số 5. Lựa chọn. Ví như muốn thêm nước đầy vào một bồn chứa nước, tích lũy công đức. Chúng ta nhất định cần đem ống nước để thêm nước vào bồn chứa, bố thí làm việc thiện. Loại ống dẫn nước có rất nhiều. Chúng ta phải nhanh chóng lấy ống dẫn tốt đẹp, vừa vặn nhất, chuộc mạng phóng sinh. Cách làm này được hiệu quả rõ ràng. Nếu bỏ đi ống tốt không dùng, lại theo ý làm càn dùng ống nhỏ hẹp cũ rỉ, mà muốn cho nước vào đầy bồn chứa, thì việc đã khó lại càng khó thêm. Số 6. Hai điều kiện quan trọng nhất. Việc tu hành của chúng ta cũng giống như cách chứa và giữ nước trong thùng vậy. Việc nỗ lực trì giới chính là bích lại những chỗ rỉ chảy để phòng ngừa công đức tán mất mà chúng ta rất khổ sở tích chứa được. giữ giới, giới không sát sinh là giới được chú trọng hàng đầu. Không quản là ngũ giới, giới sa di, giới tỳ kheo hay giới bồ tát, giới trọng thứ nhất là không sát sinh. Vì thế, muốn trì giới, trước tiên nên ăn chay và phóng sinh làm gấp. Chúng ta nỗ lực tu hành nghiệp thiện, cũng như ra sức thêm nước vào thùng, đó là tích lũy vốn liếng phước đức cho nhiều. Hành thiện trước hết là phóng sinh, bởi phóng sinh chính là hành động cứu thoát sinh mạng chúng sinh, duyên lành rất sâu, phước đức rất lớn. Trong 10 điều thiện thì điều thiện thứ nhất là không sát sinh. Suy cho rộng ra, đó chính là phóng sinh. Có thể biết được công đức phóng sinh rất lớn, do vậy, làm việc thiện nên dùng chuột mạng phóng sinh làm trước. Số 7. Phóng sinh tức thả tự do cho chư Phật vị lai. Đại sư Ngẫu Ích trong Linh Phong Tông Luận, đối với việc phóng sinh phân tích rất rõ ràng. Sát sinh tức giết chết tự tâm của chư Phật vị lai. Ngược lại, phóng sinh là trả tự do cho chư Phật vị lai. Nếu trả tự do cho chư Phật vị lai, tức là chân niệm Phật tam muội. Tu pháp niệm Phật tam muội này, tức là thường chuyển kinh Pháp Hoa ngàn vạn ức bộ. Số 8. Phóng sinh và nước từ bi tam muội. Đại sư Ngẫu Ích dạy, muốn được tâm người chứng tâm Phật, chuyển kiếp ô trược thành tịnh độ, không có phương pháp nào hơn phương pháp phóng sinh. Một pháp phóng sinh được mở rộng lâu dài, như một bát nước không cứu được xe củi cháy. Giả sử mỗi người mỗi bát, một bát rồi lại thêm một bát nữa, nhiều bát nước, xe củi cháy phải được dập tắt. Ngày nay, sự giết hại xoay vần tới tấp, nên cùng đồng phần nghiệp ác chiêu cảm, chẳng phải nước từ bi tam muội làm sao dễ dàng dập tắt được. Số 9. Đạo lý phóng sinh rất sâu. Đạo lý phóng sinh rất sâu xa, ngu si thấp kém như chúng ta, chỉ có thể theo lời dạy mà vâng làm, còn không thể lãnh hội một phần nhỏ của chân lý phóng sinh. Phóng sinh chính là trả tự do cho tự tâm chư Phật vị lai. Phóng sinh là chân niệm Phật tam muội, là thường chuyển kinh Pháp Hoa ngàn vạn ức bộ. Phóng sinh là nước từ bi tam muội. Hạng này đối với phóng sinh có sự hiểu biết và thể nhận sâu sắc. Chỉ có những vị như Đại sư Ngẫu Ích là bậc cao đức, có hạnh tu trì thâm sâu và trí tuệ siêu việt, mới có thể có chỗ lãnh hội. Số 10. Không giết hại. Phóng sinh. Việc đơn giản, lý lại sâu. Đại sư Ấn Quang thường nói, việc không giết hại và phóng sinh cạn mà dễ thấy. Lý của việc không giết hại và phóng sinh sâu lại khó biết. Chúng ta tuy không đạt đến chỗ lý và sự viên dung đầy đủ như chư vị tổ sư, nhưng chỉ cần chúng ta có thể đích thân thực hành, thành thật phóng sinh là được. Trên việc làm chân chánh thực hành công phu, công đức vô hạn có thể đạt được. Đáng sợ nhất chính là tự mình không hiểu gì cả, chỉ biết phê bình hủy báng. Không những tự mình không muốn phóng sinh, lại dùng thế trí biện thông, trí lưu loát của thế gian, và các thứ tà kiến làm cản trở người khác phóng sinh. Hạng người này vô tình giết chết vô số vô biên sinh mạng, tương lai hình phạt tàn khốc trong địa ngục, tuyệt đối không sao tránh khỏi. Số 11. Phật Pháp là môn giáo dục giác ngộ. Phật Pháp là bộ môn giáo dục về sự giác ngộ. Giác ngộ được tội ác lớn nhất trần gian, chính là ăn thịt và giết hại. Khi đã giác ngộ như vậy, chúng ta phải nhanh chóng sửa đổi lỗi lầm, liền trì giới và ăn chay, biết được việc thiện lớn nhất trên thế gian chính là chuộc mạng phóng sinh. Chúng ta phải đích thân thực hành và đề xướng rộng ra, mong mọi người thực hành. còn biết thêm rằng chính mình trước đây đối với việc ăn chay và phóng sinh, có nhiều lúc phê bình vì hiểu sai, nay phải cấp tốc sám hối và sửa sai, thề không bao giờ tái phạm. Đây chính là người có sự giác ngộ, mới xứng đáng là đệ tử chân chánh của Phật. Chương 22 Liên trì cảnh sách. Số 1 Một câu danh hiệu Phật. Trong Phật giáo, pháp tu đơn giản nhất chính là một câu Nam Mô A Di Đà Phật. Pháp tu sâu xa nhất cũng là một câu Nam Mô A Di Đà Phật. Rất đơn giản thì dành cho hạng người buôn bán nhỏ, người bình dân, kẻ tôi tớ. Quá sâu xa thì trên đến Bồ Tát đẳng giác cũng không thể hiểu hết. Một câu Nam Mô A Di Đà Phật rất đơn giản, rất sâu xa, tột cùng viên mãn nhưng thuần thục, hết sức bình thường nhưng huyền diệu. Dễ hành trì nhưng cũng khó giải thích. Một câu Nam Mô A Di Đà Phật là mục đích chủ yếu mà Phật thị hiện nơi cõi đời ô trược này, cũng là đại pháp vô thượng thông suốt bổn nguyện của Đức Phật. Đó cũng là tinh hoa chí tột của ba tạng giáo điển. Một câu Nam Mô A Di Đà Phật vượt lên tất cả pháp thiền, giáo, mật và luật học, nhiếp hết tất cả pháp môn. Do đó, Đại sư Ấn Quang bảo, chúng sinh trong chính cõi, lìa phương pháp niệm Phật trên, sẽ không thể thành Phật. Mười phương chư Phật xả bỏ phương pháp niệm Phật, dưới không thể độ khắp chúng sinh. Số 2. Đại si cuồng. Đã biết pháp môn tịnh độ rất thù thắng, lại khó gặp. Nếu bạn là người chần chừ, trong trước, dòm sau, đến chỗ này tham thiền, đến chỗ kia nghiên cứu giáo lý, mà không chịu thành thật tin nhận, không chịu an tâm nương tựa vào một câu, Nam Mô A Di Đà Phật, là đại si cuồng. Si là ngu si, chẳng biết trước mắt. Một kết quả thù thắng mà Phật A Di Đà đã trải qua nhiều kiếp tư duy và khổ hạnh, khó thành đạt, mà nay đã thành đạt, đó chính là một câu thánh hiệu này. Là thệ nguyện độ sinh của Phật A-di-đà, là vua trong các đức Phật, là pháp bảo nhiệm màu mà mười phương chư Phật cùng tán thán, ngàn kinh vạn luận đều tuyên dương. Cuồng là rồ dại không biết chính mình là phàm phu thấp kém, nghiệp chướng nặng nề, đắm chìm trong bùn lầy ngũ dục, không có cách nào ra khỏi. Còn tự cho là hay, dối nói nương tự lực mới có thể giải thoát, không chịu nương tha lực, không chịu tin pháp môn tịnh độ. Số 3. Quy định thời khóa. Người học Phật từ khi quy y Tam Bảo trở về sau, nhất định phải quy định thời khóa tu tập. Bắt đầu cần cầu tự mình mỗi ngày thực hành lạy Phật và niệm Phật. Số mực tu hành nhiều hay ít có thể căn cứ vào tình huống thời gian của mình mà sắp xếp. Mỗi ngày cứ theo thời khóa đều đặn, lấy đó làm định kế lâu dài cho đời tu của mình. Một thời gian sau, dần dần tăng thêm phần lượng số mục tu hành, khiến cho đạo nghiệp của mình ngày càng tiến bộ. Cách quy định thời khóa này mới có thể thật sự được lợi ích trong Phật Pháp. Nếu không, thì quy y uổng ghi tên suông, giống như học sinh đến trường ghi tên báo danh lại, chẳng lên lớp học, thì làm sao có thể đạt đến chỗ tốt đẹp của việc học Phật? Số 4. Ngừng và diệt tham sân si. Ngoài thời khóa tu hành lễ Phật, lạy Phật mỗi ngày, người học Phật phải chú trọng vào việc sửa đổi thói quen xấu nơi thân, khẩu và ý của mình. Sửa đổi thói quen xấu chính là ngừng lại và diệt tham sân si. cuộc sống sinh hoạt hàng ngày phải kiểm thảo mỗi lời nói và từng cử chỉ của bản thân, nhất cử nhất động luôn luôn quán chiếu xét lại chính mình, từng bước vững chắc cố gắng đem thói quen xấu sửa đổi ngay. Số 5. Không giết hại nên ăn chay. Trong Kinh Lăng Nghiêm, Phật dạy, ăn thịt đồng với tội giết hại. Phần lớn chúng ta đều có thói quen ăn thịt. Mỗi ngày ăn thịt, chúng ta đã vô tình gián tiếp tạo nhiều việc sát hại sinh mạng. Đối với chúng sinh, chúng ta đã tạo ra sự oán thù sâu như biển. Mỗi ngày tạo vô số vô biên tội lỗi, về sau nhân quả báo ứng sẽ đến, khi đó nợ máu giết hại phải đền trả sòng phẳng. Cho nên, làm người trên cõi đời này luôn gặp nhiều bất hạnh thảm thương. Vì thế, sửa đổi thói quen xấu nên phải từ việc rất xấu ác sửa đổi trước, cố gắng ăn chay và phóng sinh. Người có căn duyên lớn đã biết ăn thịt và giết hại là tội cực ác, liền phải dứt bỏ hoàn toàn thói quen ăn thịt và phải hoàn toàn ăn chay. Người căn duyên chưa thuần thục nên phát tâm ăn chay buổi sáng, hoặc ăn vào ngày mùng 1 hay ngày rằm, dần lên đến 6 ngày hoặc 10 ngày, rồi ăn chay trong 1 tháng để dần giảm đi số lần và phần lượng ăn thịt để về sau mình cùng với tất cả mọi người hoàn toàn ăn chay được. Số 6. Ăn thịt là thói quen rất xấu. Ăn thịt và giết hại là thảm kịch rất đau thương trên thế gian này. Nhưng việc này người đời cho đó là thường, không có gì sai trái cả. Ngoài ra, không biết tất cả những mối hận thù không bao giờ dứt trên thế gian đưa đến những trận dịch bệnh tật, cùng những trận đao binh, người mất nhà tan, vợ con ly tán, đều từ nơi việc giết hại ăn thịt nhau mà đưa đến. Không làm sao được vì chúng sinh nghiệp chướng sâu nặng, vô minh che đậy, không hiểu biết gì, tự mình chịu đọa lạc, không có thuốc cứu chữa, chẳng biết làm sao được, chỉ mong mỗi người học Phật đều có thể giác ngộ ăn thịt và giết hại chúng sinh là tội cực ác, nhanh chóng dứt bỏ thói quen xấu ăn thịt và giết hại, phát tâm ăn chay và phóng sinh để thoát khỏi quả báo khổ đau sắp tới cho chúng ta và cả nhân loại. Số 7. Hoàn tất vào một lần này. Người có thể sửa đổi thói quen ăn thịt để trở lại ăn chay, nhưng họ không làm. Cần phải biết, không những chỉ đời nay chúng ta đã ăn thịt bao nhiêu năm, huống gì từ nhiều đời nhiều kiếp đến nay, thì nghiệp giết hại để ăn thịt của chúng ta làm sao kể xiết. Thói quen xấu ác này sớm đã thâm căn cố đế nơi thân tâm chúng ta. Vì thế, khi nghe nói đến ăn chay, luôn có rất nhiều người phê bình và đặt nghi vấn. Có rất nhiều người không có cách gì để tiếp nhận và thực hành. Đây là tình huống tất nhiên, có thể đem thói quen xấu ác từ ngàn năm đến nay để làm xong trong một lần này. Đời nay dứt hẳn, nguyện về sau không tái phạm lại thói xấu ăn thịt và giết hại, là bước thành tựu rất lớn của người học Phật. Số 8. Phóng sinh đền lại nợ giết hại từ trước. Rất nhiều người cho rằng chỉ cần ăn chay là đủ, cần gì lại phải phóng sinh. Đây là quan niệm quá sai lầm. Giống như một bọn đánh bạc thiếu nợ, nay bỏ đánh bạc, món nợ đánh bạc từ trước lại có thể không đền trả lại ư? Bỏ đánh bạc chỉ là không thiếu thêm món nợ mới mà thôi. Cũng giống như vậy, không sát hại và ăn chay chỉ là không tạo thêm nghiệp mới mà thôi. Chứ món nợ sát hại từ trước, do chúng ta ăn thịt và giết hại vẫn còn thiếu lại. Y theo luật nhân quả báo ứng, vẫn phải trả báo. Phương pháp trả lại nợ giết hại tốt nhất chính là phóng sinh. Chủ động và tích cực cứu chuộc mạng chúng sinh là đền trả lại món nợ giết hại từ trước. Số 9. Ăn thịt là hữu lậu. Rất nhiều người có tu hạnh phóng sinh, nhưng cũng vẫn không bỏ thói quen ăn thịt. Kiểu này cũng không có tác dụng gì. Cũng giống như bạn đánh bạc một phần lo trả món nợ đánh bạc cũ, một phần không chịu bỏ bản chất đánh bạc thấp hèn, nên vẫn tiếp tục thiếu những món nợ mới. Cách này có tác dụng gì? Chúng ta phóng sinh là trả món nợ giết hại từ trước, để tiêu trừ nghiệp sát và tích lũy công đức. Bạn lại ăn thịt và giết hại, tạo ra món nợ sinh mạng, công đức của bạn tích lũy đều tán mất. Như vậy thì có ý nghĩa gì? Số 10. Hai việc cùng tiến hành. Trong tất cả việc thiện, phóng sinh là việc thiện có công đức lớn nhất, bởi phóng sinh là việc làm cứu mạng sống, vì thế công đức rất lớn, những việc thiện khác không thể so sánh. Trong tất cả các tội, ăn thịt và giết hại là tội lớn nhất, vì ăn thịt và sát sinh là đã kết mối thù oán sâu như biển, quả báo về sau phải gặp nhau để trả lại rất là thảm khốc. Ngày giờ qua mau, mạng sống không được lâu dài, người học Phật nên ở chỗ gấp rút và cần thiết để hạ thủ công phu. Phải nhanh chóng tu hai hạnh thiện lớn nhất là ăn chay và phóng sinh, nỗ lực thực hành mới là chính đáng. Bằng không thì bận rộn một đời làm sao bù lại được tội lỗi lớn, cuối đời cũng không lợi ích được bao nhiêu. Số 11. Ăn thịt là đại ác. Riêng bạn, mỗi ngày đều bố thí làm việc thiện. Làm được nhiều việc thiện, liền có nhiều công đức. Bạn cần phải biết, mỗi ngày ăn thịt giết hại là làm việc cực ác. Tất cả công đức tích lũy được đều bù lại hết. Vì thế, khi sửa đổi thói quen xấu và lỗi lầm, trước hết phải từ nơi ăn chay phóng sinh làm trước. Số 12. Phóng sinh là việc thiện lớn. Những việc thiện trên đời có hàng ngàn thứ, nhưng có việc phải cần thời gian và đủ nhân duyên mới có cơ hội làm. Chúng ta không thể với tất cả mọi việc đều quan tâm và làm hết được. Nhưng có một việc thiện công đức rất lớn mà không hạn cuộc thời gian và địa điểm, hoặc tiền nhiều hay ít. Chỉ cần bạn phát tâm, thì tùy thời gian nào đó bạn có thể làm được thì nên làm. Việc làm này chư Phật rất hoan hỷ, Long Thiên hết sức hộ trì. Đó chính là hạnh phóng sinh. Phóng sinh đầy đủ công đức không thể nghĩ bàn là chánh hạnh niệm Phật, cũng là hạnh đẹp nhất của người học Phật. Chúng ta bỏ tiền mua chuộc sinh mạng để phóng sinh là chúng ta đã bố thí tiền tài cứu sinh mạng chúng sinh trong khổ nạn nguy cấp và lo sợ. Đó là chúng ta bố thí sự vô úy, vì sinh mạng chúng sinh quy y và niệm Phật cho chúng là bố thí pháp. Trong hạnh phóng sinh gồm bố thí tài, bố thí pháp, bố thí vô úy đều đầy đủ, nên công đức phóng sinh là trên hết. Phần phụ lục. Cư sĩ Lý Bỉnh Nam khai thị phương pháp niệm Phật. Số 1. Rất đơn giản chính là hai thời khóa sớm tối. 1. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Một lạy. 2. Nam mô A Di Đà Phật. Một lạy. 3. Nam mô A Di Đà Phật. Không cần lễ bái, chú tâm cung kính niệm, có thể quỳ niệm, ngồi niệm hoặc đứng niệm đều được cả, ít nhất 100 biến, ngàn biến, vạn biến, do thời gian người rảnh rang hay bận rộn mà quy định niệm Phật nhiều hay ít. 4. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Một lạy. 5. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Một lạy. Bồ Tát Quán Thế Âm và Bồ Tát Đại Thế Chí là hai vị Đại Bồ Tát ở hai bên Đức Phật Di Đà, hỗ trợ Đức Phật A Di Đà tiếp độ chúng sinh, gọi chung là Tam Thánh Tây Phương. Khi niệm Phật xong, cần lễ lạy hồi hướng. 6. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, một lạy. Thế giới Cực Lạc có rất nhiều Bồ Tát, tương lai sẽ là thầy và bạn của chúng ta, cần phải nên lễ bái. 7. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, cùng sinh nước Cực Lạc. Đây là văn hồi hướng, cũng chính là nói rõ nguyện lực của chúng ta niệm Phật, nguyện cần phải phát khởi. 8. Lễ tam tự quy y rồi, lui ra. Phụ chú, thời khóa trên mỗi ngày sớm tối hai lần thực hành. Khi làm lễ, rửa tay súc miệng, trước bàn Phật đốt hương đảnh lễ, y theo pháp và tụng niệm. Nếu không có tượng Phật hay chỗ ở không thuận tiện thì khỏi đốt hương, đảnh lễ cũng được. Nhưng mặt nên hướng về phương Tây, giữ tâm thành kính, công đức vẫn y nhau, không khác. Thứ hai, phương pháp niệm mười hơi. Hết một hơi niệm Nam Mô A Di Đà Phật, từ 3 đến 5 biến hoặc từ 6 đến 7 biến. Cộng lại niệm mười hơi rồi niệm văn hồi hướng một biến, lạy ba lạy rồi lui. Phụ chú, phương pháp này dùng cho người quá bận rộn, đoán chừng một thời khóa này không quá 5 phút đồng hồ. Rất quan trọng chính là trong mỗi ngày, vào buổi sáng và buổi tối đều thực hành, tuyệt đối không gián đoạn. Có thờ tượng Phật, đối trước tượng Phật làm lễ, nếu không có tượng Phật thì mặt hướng về phương Tây làm lễ. Hai cách thức niệm Phật trên đây đều vì người bận rộn mà quy định. Nếu có thời gian rảnh rỗi, có thể theo cách thức thứ nhất. Một thứ hai về sau tụng kinh A Di Đà một quyển, tụng chú vãng sinh ba biến, kệ tán Phật một biến. Trong bổn khóa tụng có ghi rõ, đó là càng tốt, rất đơn giản, rất hợp với thực tế, quyết định sẽ thành công trong Phật pháp. Thứ ba, pháp yếu niệm Phật. Lúc niệm Phật, cần đem tất cả việc lo nghĩ trong tâm buông xuống hết. Không nên nghĩ ngợi lung tung, đem 6 chữ hồng danh thầm niệm đều đặn trong tâm. Hoặc từ miệng niệm ra tiếng, lại từ nơi tai nghe cho rõ, ấn nhập vào tâm, cần nhớ rõ ràng, niệm và nghe thật rõ ràng, cách này mới có thể đạt đến sự cảm ứng. Lão Hòa Thượng Viên Nhân khai thị. Thứ nhất, thành thật niệm Phật. 1. Đức Phật A Di Đà là thầy của chư Phật và là vua của chư Phật. Niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật liền bằng ở nơi niệm mười phương ba đời tất cả chư Phật. 2. Chỗ Đức Phật A Di Đà chứng đắc là chỗ thành tựu đích thực, là thành quả kết tinh, đã hoàn chỉnh và cô đọng ngay nơi một câu hồng danh vạn đức Nam Mô A Di Đà Phật. Nói gọn lại là một câu Nam Mô A Di Đà Phật này là chính tất cả sự chứng đắc và thành tựu của Đức Phật A Di Đà. 3. Một câu Nam Mô A Di Đà Phật bao hàm và sở hữu tất cả công đức, tất cả lục độ vạn hạnh đều trong ấy. Một câu Nam Mô A Di Đà Phật bao gồm và sở hữu tất cả nghĩa lý tam tạng kinh điển đều nhiếp ở trong ấy. Một câu Nam Mô A Di Đà Phật bao gồm và sở hữu tất cả pháp môn, thiền, giáo, luật, mật đều bao gồm trong ấy. 4. Một câu Nam Mô A Di Đà Phật là thiền rất sâu xa trong thiền, là giáo lý rất thù thắng trong giáo, là mật chú cực kỳ vi diệu trong mật chú, là luật trang nghiêm ở trong luật. 5. Niệm Phật là đại pháp vô thượng tối thắng đặc biệt không thể nghĩ bàn. Tất cả tinh túy của Phật giáo đều nhiếp ở trong một câu Nam Mô A Di Đà Phật. 6. Niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật chính là thêm sự hành trì rất lớn, có sức mạnh trong sự hành trì. Niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật chính là quán đảnh, mà lại là đại quán đảnh không thể nghĩ bàn trong sự quán đảnh. 7. Một câu Nam Mô A Di Đà Phật đầy đủ viên mãn tất cả phước đức, thu nhiếp tất cả trí tuệ thâm diệu. Chỉ có chuyên niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật là thu nhiếp trọn hết biển lớn Phật pháp, không thiếu sót. 2. Lạy Phật sám hối. 1. Người chân chánh niệm Phật là nhất định mỗi ngày đều cần phải lạy Phật. Thử xem kinh Hoa Nghiêm rất quý, là vua trong các kinh. Trọng điểm của bộ kinh lớn là ở tại thập đại nguyện vương của Bồ Tát Phổ Hiền. Điều đầu tiên của thập đại nguyện vương là lễ kính chư Phật. Có thể biết được lễ Phật là tánh trọng yếu của sự tu hành. 2. Lạy Phật một lạy, diệt vô số tội. Chúng ta nhiều đời nhiều kiếp đến nay ác nghiệp đã tạo rộng lớn như hư không. Nếu không lạy Phật sám hối, làm sao ác nghiệp rộng cao như núi lớn biển sâu được tiêu trừ? 3. Lạy Phật là phương pháp rất tốt. Chính là mỗi ngày lạy 88 vị Phật cầu xin sám hối. Nếu thời gian không cho phép, có thể lạy trước 53 vị Phật và lạy sau 55 vị Phật cũng được. Đương nhiên, chuyên lạy Nam Mô A Di Đà Phật cũng được. Tóm lại, mỗi ngày thực hành như thế, trọn đời không gián đoạn, lấy đây làm nguyên tắc. 4. Có người nói khoác rằng chỉ cần niệm Phật, không cần phải lạy Phật. Đây chính là lời tà kiến của những người giải đãi, dây dưa, tự khinh mình và khinh người. Mọi người nhất thiết không nên nghe theo. 3. Không giết hại, ăn chay. 1. Trong tất cả tội lỗi, nghiệp giết hại rất nặng, bởi vì tất cả chúng sinh quý mến nhất chỉ là mạng sống của chính mình. Giết nó rồi, nó rất oán giận, oán thù kết chặt rất sâu. Nợ máu phải trả bằng máu, quả báo trong tương lai sẽ vô cùng thảm khốc. 2. Kinh Lăng Nghiêm nói, ăn thịt tội bằng với việc giết hại, bởi vì thịt đều từ mạng sống chúng sinh bị đồ tể giết hại mà có, cho nên ăn thịt thì bằng với tội giết hại. Chúng ta mỗi ngày ăn thịt chính là mỗi ngày chúng ta đã tạo nghiệp sát sinh, mỗi ngày 3 bữa ăn thịt thì 3 bữa thiếu nợ giết hại. 3. Nguyên nhân của 100 thứ bệnh đều từ thân tâm làm việc giết hại đưa đến. Tất cả thiên tai và chiến tranh, các thứ bệnh dịch và ung thư bất hạnh đều do quả báo của nhân giết hại từ trước của chúng ta mà chiêu cảm đến. 4. Kinh Niết Bàn nói, ăn thịt sẽ đoạn mất giống đại từ bi. Tâm Phật chính là tâm từ bi, tại sao người ăn thịt sớm đã đoạn mất giống đại từ bi? Vì tâm từ bi chính là tâm Phật. Trái lìa với tâm Phật, tất cả sự tu hành đều là thất vọng. 5. Kinh Lăng Nghiêm nói, người ăn thịt, chỗ cầu công đức đều chẳng thành tựu. Ăn thịt là tạo nghiệp sát sinh, sẽ chuốc lấy tội sát hại, là nguyên nhân lớn làm chướng ngại nguyện vãng sinh tịnh độ của người học Phật. Ăn chay chính là then chốt cho sự thăng hoa hay đọa lạc của chúng ta. mọi người cẩn thận không thể xem thường. Thứ tư, cứu mạng phóng sinh. Một, Đức Phật Đại Từ Bi trong Kinh Phạm Võng khai thị chúng ta rằng, phương pháp thường trụ là dạy người phóng sinh. Hai, bởi vì chư Phật và Bồ Tát Từ Bi nên tuyệt đối không vì hoàn cảnh hay thời gian và bất cứ nhân tố nào mà có chỗ sửa đổi. Nhân vì trời đất vạn vật và tất cả chúng sinh hướng đến tự do, hy vọng cầu sự sinh tồn, tuyệt đối không vì hoàn cảnh, thời gian hay bất kỳ nhân tố nào mà có sự sửa đổi. Vì thế, phóng sinh là phương pháp thường trụ, vĩnh viễn không biến đổi, là phương pháp thực hành vĩnh viễn, tuyệt không vì hoàn cảnh hay bất cứ nhân tố nào mà có thể sửa đổi được. 3. Một đời Đại sư Liên Trì cực lực đề xướng phóng sinh. Ngài dẫn kinh điển dạy chúng ta rằng, Kinh Phạm Võng cho hạnh phóng sinh là phương pháp thường trụ. Thường trụ là thân kim cang tuổi thọ vô lượng. 4. Phóng sinh chính là phát tâm từ bi giải cứu nguy cấp sinh mạng chúng sinh lúc sắp bị đồ tể giết hại. Tất cả chúng sinh quý tiếc không gì hơn là thân mạng của mình. Vì thế, công đức phóng sinh rất lớn, kết được thiện duyên với chúng sinh rất sâu. Phóng sinh còn là chánh hạnh niệm Phật, là hạnh trợ giúp thù thắng cho nguyện vãng sinh tịnh độ. 5. Phóng sinh là hành vi cứu gấp mạng sống chúng sinh. Vì thế, công đức của hành phóng sinh rất lớn, các việc thiện nhỏ khác không thể sánh được. 6. Phóng sinh là phương pháp tốt nhất nuôi lớn lòng từ bi nơi mỗi chúng ta. 7. Niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật là đại phóng sinh trong việc phóng sinh, là ý nghĩa rất quan trọng trong hạnh phóng sinh. 8. Ăn chay chỉ là ngừng điều ác, còn trong phạm vi tiêu cực, chỉ không tạo thêm nghiệp sát mới và không nợ thêm món nợ giết hại mới. Nhưng phóng sinh là tiễn dương việc đại thiện, thêm một bước tích cực cứu mạng sống chúng sinh, trả lại món nợ giết hại từ trước. Ăn chay với phóng sinh là một thể mà hai mặt, cần phải hỗ trợ và tạo điều kiện cho nhau, song song cùng tiến, hiệu quả mới thấy rõ. 9. Tùy vào tâm lượng lớn và trí tuệ cao thấp của mỗi người, nên đối với việc phóng sinh, liền có phản ứng và kiến giải rõ ràng chẳng giống nhau. Phật và Bồ Tát tâm lượng càng lớn, trí tuệ càng cao, tâm luôn thanh tịnh, đơn thuần khởi một niệm tâm từ bi cứu chuộc sinh mạng, không có suy nghĩ đắn đo phân biệt, không cần mục đích. Phàm phu thì suy nghĩ đắn đo phân biệt chấp trước, e dè do dự, thậm chí còn chế nhạo phê bình. Người tâm lượng nhỏ, trí tuệ thấp, ý kiến lại nhiều, hủy báng càng mạnh, ngăn trở càng tăng. 10. Dẫu gặp hoàn cảnh nhiều xấu xa nguy hiểm và ô nhiễm, không quản bất cứ thời gian và địa điểm nào, chỉ cần có cơ hội thấy chúng sinh nguy cấp thọ khổ nạn đớn đau. Người có tâm từ bi tuyệt không ngồi thấy chết chẳng cứu, mà còn đem hết tâm lực để cứu sống mạng loài vật. Với người không có tâm từ bi thì một mực từ chối e dè, do dự vĩnh viễn không chịu ra tay cứu giúp, mắt chỉ trân trân xem chúng sinh đau đớn khổ nạn. 11. Phóng sinh là vì có tâm từ bi, không có tâm từ bi thì không có vấn đề gì để nói. 12. Cho dù người toàn thế giới đều phản đối và phê bình phóng sinh, chúng ta vẫn kiên trì một đời cần phải phóng sinh, mà còn một đời đề xướng phóng sinh, bởi tất cả chúng sanh đều là cha mẹ của ta từ đời trước, nhưng ta không biết được, cũng là chư Phật trong tương lai, thấy mạng vật chết, không cứu, để mặc nó chịu bị giết hại, rất hổ thẹn cho phận làm người. 13. Bốn điểm quan trọng của việc học Phật là thành thật niệm Phật, lạy Phật sám hối, không sát sinh, ăn chay và chuộc mạng phóng sinh. Mấy lời tâm huyết. Thuyết pháp giảng kinh, viết sách giáo lý nhà Phật hoặc in kinh sách đem phát cho mọi người xem để họ sớm giác ngộ. Được như thế hạnh phúc không gì bằng, đó gọi là pháp thí. Nếu không đủ điều kiện làm những việc ấy, chúng ta thỉnh một số kinh sách, chịu khó đem đến từng nhà cho mượn đọc, sau đó lần lượt cho nhà khác mượn, hoặc đọc cho kẻ khác nghe, nhất là cho người không biết chữ. Việc làm này quý giá vô biên, đây cũng gọi là pháp thí. Chính Đức Phật đã dạy, trong các sự bố thí, pháp thí có công đức lớn nhất, không công đức nào có thể sánh bằng. Tưởng về lợi cũng như về danh, chúng ta đừng nên lo nghĩ, mà điều tối cần là làm sao cho rạng rỡ chánh đạo. Đó là mục đích chính, thiêng liêng và cao cả nhất của chúng ta. Nền móng đạo Pháp cần nhờ sự chung lưng góp sức của chúng ta. Vậy mỗi người nên xây đắp vào đó một ít vôi, một ít nước, một tảng đá hay một viên gạch vân vân, ngõ hầu cái nền móng ấy được thêm bền vững và kiên cố đời đời. Chúng ta không nên quan niệm về công đức, hãy nên nghĩ nhiều đến những người lầm đường lạc lối, sống trong vòng tội lỗi, không lối thoát xung quanh chúng ta. Hãy mau cứu vớt họ, cảnh tỉnh họ, để cùng quay về chân lý, giúp họ tìm ra lẽ sống niềm vui. Được thế, chính ta đã làm lợi ích cho Phật Pháp vậy. Với hoài bão cuộc đời, chúng ta hãy tất cả vì Phật Pháp. Hy vọng mấy lời tâm huyết này được nhiều vị hảo tâm in kinh sách cho mọi người xem. Được vậy, niềm phúc lạc vô bờ chắc chắn sẽ đến với chúng ta, tha thiết mong mỏi như thế. Tặng cho thân nhân một số tiền nhỏ, lòng mình không vui, nhưng mình không đủ sức tặng nhiều hơn nữa. Chỉ có một cách là tặng các loại sách tu hành để xây dựng cho đời sống thanh cao. Thì dù một quyển sách giá chỉ vài ngàn, nhưng vẫn quý hơn tiền trăm bạc triệu. Quý vị nào muốn phát tâm ấn tống kinh sách, xin liên hệ chùa Hoằng Pháp, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 713-0002 hoặc số 713-3827. Địa chỉ email horangjphap@hcm.vnn.vn. Oh.